chương trình đọc truyện trên radio.
Mời các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của tác giả Xuân Thủy. Ở diễn biến trước, Phương và những lính mới đã thực sự hòa nhập với cuộc sống trên đảo. Ở nơi đây giống như một thế giới khác. Nếu không có những hình ảnh thân thuộc trên màn hình TV mỗi ngày, thì nơi đây chính xác là một thế giới hoang dã, một ốc đảo nhỏ nhoi, tăm tối. Nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền đã bắt đầu trào dâng trong lính đảo mới. Cuộc gặp gỡ với tiến sĩ Hằng đã khiến trạm trưởng Tiến nhớ về Đào, người vợ cũ nơi quê nhà của anh. Câu chuyện của Tiến và Đào luôn hấp dẫn cánh lính trẻ, đặc biệt chuyện hai người gặp nhau và đám cưới với nhau đều thật khác. Anh gặp Đào trong một chuyến tàu từ đơn vị về quê ở Phú Thọ, theo lệnh của bố bắt anh về cưới vợ. Đào là một sinh viên trung cấp trở về nhà trong một dịp nghỉ lễ. Hai người nhận ra nhau cùng quê. Đoàn tàu gặp rắc rối, Tiến bị thương nhẹ, được Đào băng vết thương bằng chiếc khăn tay theo hình đôi chim và chữ hạnh phúc. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá qua giọng đọc Thu Loan.
Tiến vào nhà chị gái. Ăn cơm chiều xong, anh mới lấy xe đạp về. Chị gái Tiến lấy chồng sang đây từ 5 năm trước. Ông anh rể làm bên giao thông, phải đi suốt, nhưng được cái cũng có đồng ra đồng vào. Mọi chuyện ở nhà dường như bà chị đều có quyền quyết định, vậy nên chẳng phải lăn tăn gì. Chị gái Tiến cho mượn xe, còn chuẩn bị cho cả bọc quà đem về bên nhà. Chứ Tiến đi vội vàng lại trong tâm trạng bất an nên có kịp chuẩn bị gì đâu. Tiến mò vào nhà bà chị cũng là để thăm dò việc của mình, xem ông già định đoạt thế nào. Nhưng bà chị đã không giải tỏa được sự nóng lòng của cậu em. Chị gái Tiến cũng không hay biết gì về kế hoạch của ông cụ. Lạ thật, vừa hôm đầu tháng, chị về bên nhà có nghe bố mẹ nói gì đâu. Những thông tin từ bà chị càng khiến Tiến hoang mang. Tại sao lại có chuyện kỳ quặc vậy chứ? Không lẽ ông cụ định đánh úp mình hay sao mà bưng bít ghê thế? Rõ ràng, lá thư là chữ ông cụ, không lẫn vào đâu được. Lời lẽ thì rõ ràng, nghiêm túc, mà xưa nay bố anh có đùa bao giờ. Những suy nghĩ ấy khiến cho đôi chân Tiến nhấn vào đôi bàn đạp của chiếc xe đạp thống nhất như mạnh hơn. Chiếc xe kêu lon con, nhảy dựng trên những ổ gà của con đường dọc bờ sông lộng gió. Chiều xuống, những đồi cọ xếp miên man, những chiếc lá xòe ô như những lá khiên che chắn, tấm giáp gai bọc toàn thân, chĩa ra tua tủa như một sự phòng thủ dữ dằn. Đúng là sự đời không ai có thể nói trước được điều gì. Tiến không biết rằng, cô gái cũng bị gọi về nhà, như anh, và cũng bởi một lý do tương tự như anh. Ông Lâm trước đây chuyên lên mạn ngược theo con ngòi lao thu gom gỗ của cánh sơn tràng đóng bè trôi ra sông Hồng về xuôi bán. Gia đình cũng vào loại khá giả trong làng. Một dạo, nghe đâu ông có tính trăng hoa. Dọc con sông đã có vài bến đỗ nên bà vợ không cho đi nữa. Chỉ gom gỗ đổ cho lái chứ không bán tận ngọn như trước. Cách đây 3 năm, trong một chuyến đi gom gỗ tập kết về bờ ngòi lao phía thượng nguồn, ông đã bị một cây gỗ lao trúng, phải bỏ mất một chân. Từ đó ông ở nhà, kinh tế gia đình cũng chật vật hơn. Chả hiểu bố Tiến nhằm nhò cô bé Đào từ bao giờ mà dấm dú với ông Lâm. Ông Lâm cũng nửa đùa nửa thật. Nếu bác ưng thì em cũng quyết. Đào đang học năm cuối. Sau đợt thực tập, cô đang trở về trường làm nốt thủ tục tốt nghiệp. Chính đợt thực tập tại xã đã khiến cô lọt vào mắt xanh của ông bố chồng tương lai. Xã có một trạm bơm nước từ ngoài lao, trạm mới có một anh hoán chọc đảm nhiệm. Lâu nay, xã vẫn kêu thiếu người. Nếu không có gì thay đổi, thì chỗ làm việc của Đào sau này sẽ là ở đấy. Ông cụ đã tính rất chuẩn, chỉ bằng một lá thư tay, nhưng ông đã dựng được cậu con trai về nhà ngay tức khắc. Chả cần phải nhắn nhe, chả cần bảo anh về bàn bạc xem thế nào. Ông mà đã ưng, thì thằng con ông chắc cũng chịu. Chuẩn bị cho kế hoạch của mình, ông tính thư đi mất khoảng nửa tháng, người về mất cùng lắm 5 ngày. Với tính toán như vậy, ông bảo lão Lâm, cuối tháng anh nhắn con bé nó về. Thế mà kế hoạch của ông cụ diễn ra đúng như thế mới tài. Kỳ lạ hơn nữa là anh ả lại hẹn nhau về cùng một ngày, một chuyến tàu. Như thế tức là có duyên lắm, cứ như là có sự sắp đặt. Nhưng lúc mới về thì Tiến chưa mảy may hay biết những chuyện tình cờ ngẫu nhiên ấy. Anh chưa muốn lấy vợ. Hơn nữa, cuộc gặp với Đào đã khiến trái tim Tiến lung lay về một hướng khác, xui khiến anh càng phải cự tuyệt mạnh mẽ, phản đối kế hoạch của ông cụ. Về đến ngõ là anh tỏ thái độ ngay. Anh chỉ chào bố mỗi một câu và bảo mẹ. Chiều nay mẹ nấu cơm ăn sớm để con còn đi có việc. Nói xong, Tiến đi tắm ao ao một hồi, rồi leo lên giường làm một giấc. Tỉnh dậy thì cơm đã dọn sẵn. Gạo mới, lại có món cá sông, nên anh đánh bay một mạch bốn bát đầy. Vui vẻ tưng tửng như không có chuyện gì. Tiến nói chuyện át đi, cốt để ông Tâm, bố anh không có cơ hội mở đầu câu chuyện. Nhưng kỳ lạ, đáp lại thái độ của anh, ông Tâm cũng rất vui chuyện, như không hề có lá thư ông viết cho anh, như không hề có chuyện gì hệ trọng giữa ông và cậu con Trường vậy. Tiến hơi ngạc nhiên về thái độ của bố, song anh vẫn không dừng lại. Ăn xong, anh bảo con có việc phải lên xóm ngoài lao bây giờ, bố mẹ cứ nghỉ, không phải chờ con đâu. Nói rồi, Tiến lấy xe phóng tuốt ra ngõ, để lại mẹ anh trưng hửng trên hiên nhà. Ông Tâm thì chỉ ngồi bên ấm trà, cười mỉm mỉm. Tìm đến nhà Đào, thấy không khí thân mật lạ. Bố mẹ Đào chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên khi có khách lạ trong nhà, cứ y như việc đó phải diễn ra như thế. Ông Lâm hỏi thăm ân cần, Đào thì vẻ mất tự nhiên vẫn hiện rõ. Mãi đến tối về nhà thì anh mới hay, người mà bố anh đã chọn để bỏ trầu cho anh chính là cô Đào, con ông bà Lâm ở xóm ngoài lao. Vậy là chuyến về phép ấy của Tiến, thay vì tìm kế hoãn binh việc ép duyên, Tiến đã đem hồ sơ cưới vợ lên báo cáo đơn vị. Hai gia đình thống nhất cuối năm sẽ cưới luôn. Đến đó vẫn chưa hết những kỳ quặc, xung quanh đám cưới có 102 nơi làng quê ven sông ấy. Cuối năm, Tiến xin phép đơn vị về cưới vợ. Ngày giờ đã ấn định, anh đã cẩn thận về sớm cả 3 ngày rồi mà vẫn gặp sự cố. Vì cũng không thể về sớm hơn, phép chỉ được 10 ngày. Nếu về sớm hơn thì cái phần sau lễ cưới tất nhiên sẽ bị cắt giảm đi. Mà ai cũng biết phần nào quan trọng hơn phần nào. Tiến chỉ dám nghiến răng bỏ mất 3 ngày. Mọi công việc chuẩn bị đã có gia đình lo. Và 3 ngày đó đã không đủ bù vào khoảng thời gian phải nằm lại ngang đường. Cả một khoảng dài đường số 6, sườn núi sụt xuống, đất đá chặn đứng lối đi. Xe cộ đều ách lại. Đúng là họa vô đơn chí. Cả chuyến xe hú hồn vì sự việc xảy ra ngay trước mặt mọi người. Chiếc xe ca chở Tiến đang chạy thì bỗng dưng một tiếng nổ ầm từ phía sườn núi, đá lăn rào rào. Chiếc xe tải chạy phía trước, quãng 100 mét, bị đè nghiến phủ kín mất dạng. Hành khách trên xe ca được một phen hú hồn. Khi công nhân từ một nông trường gần đó được huy động mang cuốc xẻng đến cứu hộ, đào bới được chiếc xe tải, thì hai người trong cabin, một tài xế, một người đàn bà, chắc là đi nhờ, đã cứng đờ, mồm miệng đầy đất cát. May mắn là toàn bộ hành khách trên chiếc xe ca đi sau thoát nạn. Ai cũng suýt xoa vì cái sự may mắn ấy. Nhưng có lẽ người mừng nhất là bác Tài. Chỉ cần chạy nhanh lên một tí thì chắc mọi chuyện sẽ khác. Với Tiến, rủi nhưng vẫn còn may. Đợt ấy, anh phải nằm lại ngang đường, mất 4 ngày đường mới thông. Mọi người được sơ tán tạm vào nông trường. Nằm chờ từng ngày mà lòng như lửa đốt. Tiến chỉ kịp mượn xe đạp, đi ngược lại phía bưu điện, đánh một bức điện. Đường sụt, con không về kịp, ở nhà cứ cưới đi, đừng hủy. Vậy là đám cưới có 102 đã diễn ra mà không chú rể. Khi Tiến về đến nhà thì đã thấy Đào ở sẵn trong nhà mình rồi. Mọi người bảo, số thằng này sướng, chả cần cưới treo gì cũng có vợ. Anh về xong chỉ việc mang lễ sang nhà ông bà Nhạc làm thủ tục lại mặt. Thế là xong. Ở nhà thêm được 1 tuần. Vậy là xong chuyện lấy vợ. Và để kể cho cánh lính trẻ nghe, khi bị vòi vĩnh thì bao giờ Tiến cũng kể cái khúc dạo đầu ấy. Còn những trường đoạn sau, anh giữ kín như bưng. Chưa bao giờ anh tâm sự cùng ai trong anh em đồng đội, kể cả chính trị viên Vũ. Tiến biết, tuy là cán bộ chính trị, nhưng nếu để tâm sự những điều riêng tư thì khó mà nói với Vũ. Có lẽ những gì được học trong nhà trường đào tạo cán bộ chính trị đã không đè bẹp được cái tư chất quân sự trong chính trị viên Vũ. Và có lẽ cũng vì thế mà tuy làm cán bộ chính trị, nhưng Vũ được giữ trọng trách làm công việc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trước khi ra nhận nhiệm vụ tại đảo. Nói như vậy không phải là Tiến có nhu cầu tâm sự với ai đó. Đấy không phải là con người Tiến. Những điều riêng tư bao giờ anh cũng muốn giữ cho mình. Khúc dạo đầu anh hay kể chẳng qua là để mị dân, chiều cánh lính trẻ một chút thôi. Chuyện lấy vợ thì cậu nào chả thích. Mỗi lần anh kể, bao giờ họ cũng ngoác miệng ra nghe. Cậu nào cũng mắt chữ A, mồm chữ O. Nhiều lần, mấy anh cán bộ trung đội đi qua cũng ngồi nghe ké. Ai nghe xong cũng bảo, không tin được. Thì đã bảo chính Tiến còn cảm thấy đúng là không tin được mà. Nhưng sự thật thì nó vẫn diễn ra như thế. Tin hay không thì tùy. Đấy là câu kết luận của anh với những người được nghe chuyện. Những lần đầu thì anh còn quả quyết, còn bênh vực câu chuyện của mình. Nhưng sau nhận thấy làm thế không hiệu quả, nên khi kể xong, Tiến chỉ buông mỗi một câu như vậy. Tin hay không thì tùy. Thế là gần như quăng mọi người vào trạng thái chơi vơi, nửa tin, nửa ngờ. Tuy nhiên, họ cũng ít cật vấn anh hơn. Và rồi, người nọ kể người kia. Cuối cùng thì gần như cả đảo biết chuyện lấy vợ của anh. Rồi thì Tiến lại được nghe kể lại câu chuyện của chính mình với nhiều tình tiết mà anh không thể tưởng tượng được. Chả biết ai thêu dệt cho câu chuyện thêm ly kỳ hay trêu đùa mà thành thật giả lẫn lộn. Nào là trên đường về lấy vợ, anh đi nhờ một chiếc xe tải. Trên đường đi, bất ngờ núi sạt. Một viên đá nặng hàng chục tấn lăn xuống đè chiếc xe bẹp rúm. Người lái xe chết ngay tại chỗ mà anh không việc gì. Nào là anh về muộn, nhà gái hiểu lầm đã mang trả lễ không cho cưới nữa. Thế là phải sang nói khó để làm đám cưới lại. Hậu quả là bố mẹ anh phải tốn kém cưới hai lần, trả nợ mấy năm mới hết. Còn dân làng thì được ăn hai bữa cỗ. Nào là vợ anh không thấy anh về, nghĩ rằng anh bội ước bỏ mình nên cô đã ra sông Hồng tự vẫn. May mà đúng lúc đi xa thì gặp anh về nên mới cứu vãn được, vân vân. Nghe thấy những dị bản đó, Tiến chỉ phì cười. Không thanh minh, không giải thích, vì anh biết làm như thế cũng bằng thừa trước những kẻ đưa tin vịt vô tình ấy. Phương không nằm trong số những người thích thêu dệt. Nghe chuyện của trạm trưởng Tiến, Phương có rất nhiều suy nghĩ. Bố ạ, cuộc sống ở đây thật nhiều cái mới. Con mới bắt đầu khám phá dưới con mắt của một kẻ đi du lịch. Nhưng đã có rất nhiều điều thú vị. Ngay cái chuyện bắt chuột vốn cực kỳ thủ công và có phần buồn cười ấy không phải là hoàn toàn vớ vẩn. Bố có biết không, nếu như trước đây ở nhà những việc như thế là hoàn toàn xa lạ với con, thì bây giờ con đã thấy được sự đa dạng của cuộc sống. Nếu như trước đây, giả sử có ai đó kể về những chuyện như vậy, có lẽ con đã không tin, con đã cho là ngớ ngẩn, chẳng để làm gì. Nhưng giờ đây thì con hiểu, mọi thứ đều có thể xảy ra, mà không chỉ ở hòn đảo này, trong cuộc sống cũng vậy. Mọi thứ đều có thể xảy ra, phải không bố? Câu chuyện cưới vợ của trạm trưởng Tiến mà chúng con nghe được chẳng hạn, đó chẳng phải là một điều ít ai nghĩ lại xảy ra đó sao? Khi nào về, con sẽ kể cho bố nghe câu chuyện này, chắc bố sẽ thấy nó thú vị lắm đấy. Năm giờ sáng, kèn báo thức vang lên, mọi người tập trung ở sân để tập thể dục. Trực ban cho điểm quân số thấy thiếu một người nên chưa thể bắt đầu ngay. Chờ lâu, mọi người đã bắt đầu lao sao. Ai thế nhỉ? Lại Hoàn Đơ. Thằng này chuyên môn thế, chắc lại tìm chổi quét nhà đây. Ai đó nói. Ông Hoàn đâu? Nhanh ra tập thể dục. Anh em chờ mãi. Hôm nay có đến phiên trực nhật đâu mà quét. Chính trị viên Vũ gọi oang oang. Mọi người cười ồ. Trạm trưởng Tiến bảo. Thằng này phải cho trực nhật quanh năm. Vừa lúc đó thì Hoàn Đơ đi xa. Một tay khúm núm giữ quần đùi chỗ bụng dưới, hai chân chuyển động một cách chậm chạp lại phía cuối hàng. Phương hỏi, đau bụng à? Hoàn không trả lời, chỉ cười nhăn nhó. Mạnh ngoái sang, nháy mắt đầy ẩn ý. Thằng này bị đau bụng kinh niên, không chữa được đâu. Phương chợt hiểu ra những lời ám chỉ cho căn bệnh của Hoàn. Đến đoạn khởi động chạy tại chỗ thì cô cậu phải buông tay ra khỏi chỗ cần giữ, thả lỏng cho mọi thứ tự do nhảy choi choi theo từng nhịp hô. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hết 4 bài tập thể dục và 16 động tác võ, mọi người chuyển sang tập 16 thế tấn và 35 thế liên quyền. Phương cùng với số anh em mới ra chưa được học nội dung này nên đứng ngớ ra, nhìn anh em khua khoắng xoay 4 phương 8 hướng, song phi song chỉ chóng cả mặt. Trạm trưởng bảo những đồng chí mới ra chưa biết thì đứng xem, rồi trạm sẽ tổ chức học. Phương lo tái mặt. Thôi, bỏ mẹ. Vốn con nhà lính, nhưng Phương vốn chỉ quen viết lách vẽ vời, chứ mấy khoản võ vẽ này theo không được. Chân tay cứ lóng nga lóng ngóng. Quả đấm nắm không chặt, tập tành làm sao? Thời huấn luyện tân binh, Phương đã khổ sở vì 16 động tác võ này. Tập mấy năm rồi mà mỗi lần biểu diễn vẫn bị cười suốt. Bây giờ lại thêm 2 món mới, không biết rồi sự thể sẽ đi đến đâu. Tập xong Hoàn Đơ không phải giữ quần nữa. Sau khi có lệnh giải tán, nó đi cạnh Phương. Phương nhìn nó cười cười. Hoàn Đơ gãi gãi đầu thanh minh. Em bảo, nhưng nó không chịu nghe thì biết làm thế nào. Làm thế nào à? Thế sao không dùng bảo hiểm? Hôm nọ người ta gửi mãi, mới mua được lại còn dễu cợt bảo bày đặt. Đã thấy sự tiện ích của nó chưa? Ý Phương muốn nói đến mấy cái quần xịp mà hôm tàu xa Hoàn Đơ đã trêu. Tùng toác tô tô. Này nhá, quân đội phát thế nào thì dùng thế nhá. Hơ hơ, tự do nhưng mà trong khuôn khổ nhá. Đừng có tự tiện dùng quân trang dân sự nhá. Hơ hơ. Tuân Còm thỏ thẻ. Em thấy bất công thật đấy. Cũng là quân nhân cả, mà nữ thì được phát tiền cho nội y, còn nam là lực lượng chủ yếu thì lại phát cho mỗi cái vỏ. Làm sao mà mặc thế được? Quang Cháy bảo Tuân. Đấy, chú xem liệu mà giữ. Luyện cho thành thói quen đi. Đừng có trên bảo, dưới không nghe, là không sang mấy em bên khí tượng chơi được đâu. Nhắc đến mấy em thiên thần, Tuân Còm cười tít mắt, để lộ 2 chiếc răng khỉnh trắng muốt, trông đến là duyên. Nụ cười ấy mà ở trong bờ, thể nào cũng chết khối em. Mọi người làm vệ sinh cá nhân xong, Quang Cháy bảo Hoàn Đơ, khi nó vẫn đang lùa chiếc bàn chải xoèn xoẹt trong miệng. Tranh thủ đi giải lưới để cuối giờ tổ chức đuổi. Hoàn Đơ gật đầu, nhổ toẹt đám bọt thuốc trong miệng, xúc miệng ong ọc rồi đứng lên chạy vào trong kho. Lúc quay ra, cả người chìm lút trong tay lưới, chỉ hở mỗi cái đầu. Tay lưới này chạm mới tổ chức đan, mới thả được mấy bận. Những sợi cước vẫn còn óng ả. Thằng Hoàn vắt lưới quàng qua cổ, bước những bước chắc nịch tiến về phía đầu nam đảo hướng đường băng. Quang Cháy xách kính và ống thở chạy theo. Phương cũng ôm phao đi cùng để xem. Hai con chó chạy lăng xăng cuốn lấy chân Quang Cháy rồi lại vù lên cắn đùa vào chân Hoàn Đơ đang bước sấp bước ngửa vì tấm lưới quá dài và lủng thủng. Dường như thích thú với điều đó, con đen và con vàng cứ chạy xô lên giằng tấm lưới và kêu ư ử, làm Hoàn Đơ bực mình quát quay lại dậm chân bành bạch. Con đen và con vàng biết chủ cáu nên nhanh chóng kết thúc trò đùa, cùm cúp chạy vúng lên phía trước, ngúng nguẩy đuổi nhau và sủa ông ổng. Chúng có vẻ sung sướng lắm mỗi khi được đi biển. Hai con chó thực sự là những công dân danh dự của đảo. Nhìn chúng thật đáng yêu, Phương cũng thấy háo hức lây mặc dù đây là lần đầu tiên anh đi biển. Mặt trời chui lên từ đường chân trời thẳng tắp, đỏ ối, gắt gao rọi những tia nắng đầu tiên lên mặt biển. Cây cối, con người đều đổ bóng, dài thượt ra. Con đen và con vàng lại vờn nghịch chiếc bóng của mình trên sân băng, sủa inh om tụt lại phía sau một đoạn khá xa. Nhưng chúng không hề quên nhiệm vụ. Khi mọi người vừa chạm mép nước, thì chúng cũng đuổi kịp, cuốn lấy chân rít lên ư ử, đuôi ngoáy tít, sẵn sàng chờ lệnh. Chưa thấy được sao nhiệm vụ, chúng lại lao xuống nước, bơi biểu diễn một vòng, cắt ngang những con sóng, rồi trở lại vị trí cũ. Thủy triều đang xuống, những phiến đá to lộ ra phơi mình trên bãi cạn xám xịt. Quang Cháy và Hoàn Đơ cởi áo để lên mặt một phiến đá khá rộng đã khô. Sóng không với tới được nữa. Hoàn Đơ gọi hai chú chó lúc này đã lại trốn đi nghỉ cát. Đen, vàng, lại đây. Hai con chó bỏ trò chơi giang dở, chạy lại nhận nhiệm vụ. Hoàn Đơ chỉ đống quần áo bảo, ngồi đó trong đô. Con đen và con vàng ngoan ngoãn ngồi xuống bên phiến đá. Ba người vượt bãi cạn, rẽ nước tiến ra xa. Nước biển mát lạnh, sóng mơn man, cảm giác khoan khoái lan tỏa từ chân dần lên, thấm vào những đường gân thớ thịt, khiến toàn thân rộn rạo lâng lâng. Mấy hôm trước, Phương đã được Mạnh và Quang Cháy dạy cho vài bài sơ đẳng về đi biển. Nhưng với Phương, cũng như nước đổ đầu vịt, bởi anh chưa từng xuống nước, dù là nơi an toàn nhất trong bể bơi giữa phố. Ra đây, thấy sóng cuốn ầm ầm, cũng trợn, nhưng tính Phương vốn tò mò, thích khám phá, nên cứ đi theo để học dần. Một kỷ niệm tuổi thơ đã làm Phương sợ nước. Năm đó, Phương học lớp 8, mới chuyển từ Quảng Ninh, chỗ bố công tác, về phố học. Một buổi sau giờ tan trường, mấy thằng bạn rủ nhau ra ngoại thành chơi, tất cả tụ tập ở một hồ nước. Đám bạn choai choai cởi hết đồ, nhảy xuống bơi, nui. Phương chỉ đứng trên bờ cười, từ chối những lời mời mọc. Phương không biết bơi thật, lũ bạn không hiểu điều ấy, chúng cho rằng Phương ngại ngần. Thế là tất cả hè nhau lột đồ của Phương ra. Mặc cho Phương hoảng hốt kêu la, chúng lại càng tỏ ra thích thú, khênh anh ném xuống nước như ném một bao cát, trong sự hoảng hốt của kẻ chưa biết lặn ngụp là gì. Phương rơi xuống như một hòn đá, anh giãy giụa, quẫy đạp lung tung. Lũ bạn vẫn tưởng anh giả vờ, nên đứng trên bờ vỗ tay ầm ĩ. Đến khi Phương đuối sức, bắt đầu giã gạo, chúng mới hốt hoảng lao xuống kéo anh lên. Từ đó, cứ nhìn thấy mặt nước là Phương lại buồn nôn, một cảm giác sợ hãi, những bí ẩn giấu dưới mặt nước, dù phẳng lặng, hiền lành. Bên dưới lớp màng ngụy trang hiền từ ấy là cả một thế giới nguy hiểm và kỳ bí. Cảm giác sợ sệt ấy theo anh suốt những năm học phổ thông. Sau này lớn lên, anh mới dần dần cởi bỏ được nỗi sợ hãi ám ảnh ấy, nhưng bơi thì vẫn chưa một lần thử. Dù là ở một bể bơi có người cứu hộ hay mặt nước ao làng phẳng như gương. Mặt nước ở đây không hề phẳng lặng chút nào, ầm ào, bạo liệt và dậy sóng. Thật lạ, khi mà sự dữ dội quá lại làm Phương không cảm thấy sợ nữa. Từ những buổi đầu thả bộ theo mép nước, lội trên những con sóng, anh đã xuống biển thật sự. Phương quyết tâm phải học bơi bằng được, ngay tại vùng biển dữ dội này. Thấy Phương rụt rè, Mãnh Ngô Đồng bảo, bác cứ yên tâm, cứ chiều chiều bác dẫn con đen với con vàng đi tắm, nó sẽ dạy bác bơi. Để vài hôm nữa, em sẽ huấn luyện cho bác bơi thành thạo thì thôi. Nói rồi, nó nhảy ào xuống biển. Nước sâu dần, khi lội đến ngực thì cả ba dừng lại đeo kính lặn và ngậm ống thở. Bơi ra xa hơn một đoạn nữa, Quang Cháy dừng lại bảo, ở đây thôi. Hoàn nài nỉ, ra thêm tí nữa, hôm nay nước mới rút, đến trưa sẽ cạn hơn. Lại bơi ra thêm một đoạn nữa. Đến vị trí ưng ý, Quang Cháy bắt đầu giải lưới. Thằng Hoàn lấy hơi lặn xuống, hai chân đạp nước, tay cầm một đầu lưới kéo xuống đáy biển. Phương không lặn được, chỉ đeo kính rồi úp mặt xuống quan sát. Hoàn Đơ lúc ở trên bờ thì làm việc gì cũng chậm, bị phê bình suốt. Nhưng hễ xuống biển là nó biến thành một con người hoàn toàn khác, lanh lẹ đến lạ thường. Đôi chân của nó đạp nước nhoay nhoáy như một chú sái cá. Nó đang cột đầu lưới vào một tảng san hô, sau đó lần theo mép chân lưới bê những hòn san hô nhỏ chặn lên cho chắc chắn. Nó liên tục ngoi lên ngụp xuống không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần chỉ chèn được hai cục là hết hơi, lại phải vụt lên khỏi mặt nước. Trong khi đó thì Quang Cháy tiếp tục giải cho hết tay lưới. Giải xong quay lại, hỗ trợ Hoàn Đơ chèn chân lưới. Xung quanh hai đứa là rất nhiều những đàn cá bò, cá rìa, đông đặc, nhởn nhơ vui đùa với vẻ lở lững, bình yên vô sự. Chúng không quan tâm lắm đến hai vật thể lạ trong lãnh thổ của mình. Lần lượt từ từ, một bức tường lưới đã được dựng lên. Cả tay lưới đã bị ghim xuống biển, tạo nên một bức tường cao đến hơn một mét. Hàng phao đủ màu, kéo cho những mắt lưới căng trong suốt. Những loài cá ở đây chỉ ăn ở tầng đáy, khi bị truy đuổi, chúng cũng chỉ chạy sát mặt đáy, chứ không vọt lên tầng nước trên, và sẽ bị dính bẫy. Về thôi, Quang Cháy bảo. Cả ba bơi vào gần bãi cạn, con đen và con vàng đã nhao ra đón rối rít. Tất cả ra về, nắng bắt đầu gay gắt, báo hiệu một ngày bức bối. Chuẩn bị bước vào giờ làm việc, hôm nay các bộ phận tổ chức huấn luyện chuyên môn. Bên trung đội thông tin, các thành phần tập chỉ tiêu cá nhân. Tổ báo vụ tập thu tín hiệu móc bằng cassette. Những tiếng tích ta phát ra từ chiếc Sony hai cửa băng nghe không được chuẩn lắm vì băng đã cũ và quay đi quay lại nhiều lần. Tín hiệu móc chuẩn phục vụ cho huấn luyện hay hộ thao rất giòn và đanh. Độ nhanh chậm rất chính xác. Còn đây là tín hiệu do quang cháy tự đánh và ghi lại, dùng làm bài mẫu để huấn luyện cho tổ, nên lẫn nhiều tạp âm rất khó nghe. Cả nhóm gồm Quang Cháy, Phương và Mạnh ngồi tập thu điện trên những tờ giấy mẫu dùng cho huấn luyện. Đã đến đoạn băng tốc độ 120 chữ trên một phút, tín hiệu nhiều chỗ bị viết và không chắc. Mạnh bỏ mất một vài chữ, rồi càng về sau càng nhiều, bỏ mất một nhóm, hai nhóm. Nó quẳng bút xuống bàn, văng tục. Bằng thế này bố ai mà thu được? Chít chít như chuột kêu, nhiễu thì rào rào. Phương và Quang không nói gì, vẫn lặng lẽ thu tiếp. Từng chữ đều đặn nhịp nhàng. Đôi chỗ Phương hơi nhíu mày để trống, thu tiếp sang nhóm sau, rồi rất nhanh lại điền một chữ cái vào chỗ trống đó, trước khi viết tiếp nhóm tiếp theo của bản điện báo. Khi bài tập đã kết thúc, Quang Cháy mới nhẹ nhàng đặt bút, đưa tay nhấn nút stop trên chiếc cassette, rồi đẩy bản điện vừa thu về phía Mạnh. Chú xem anh thu có thiếu chữ nào đâu mà chú kêu ghê thế. Chuyện tín hiệu của bác đánh thì bác phải quen hơn em chứ. Tin ấy ai mà nghe được. Thế mà cũng đòi làm bài mẫu để huấn luyện. Này, chú ăn nói cho cẩn thận. Thu kém thì công nhận đi còn lắm chuyện. Chú giỏi sao chú không làm bài mẫu đi, để người khác làm còn kêu ca. Không dám. Đúng là dám ai vừa mũi người ấy. Mạnh vẫn ngúng ngắng. Thế mà dám tôi vừa cả mũi Phương đấy. Sao không phải dám của nó mà nó vẫn thu được? Mạnh đuối lý đành im tịt, mặt đỏ dừ lên, có vẻ rất tức tối. Đúng lúc đó thì trung đội trưởng Linh chạy vào. Này này, các ông huấn luyện hay là họp chợ đấy hả? Dám giết gì mà vung vít lên thế? Quang Cháy vội chống chế. Dạ đâu ạ, chúng em vừa thu điện, giờ giải lao thư giãn chút mà trung đội trưởng. Đâu, bài tập đâu? Nộp đây tôi xem nào. Quang Cháy gom những bản điện của cả ba người đã thu từ đầu buổi đưa cho Linh. Nhìn lướt qua một lượt, Linh bảo. Thôi, cho các đồng chí nghỉ giải lao 15 phút, sau đó vào học tiếp 1 giờ nữa thì nghỉ. Bên trung đội radar, những trắc thủ đang ngồi trước bảng phương vị cá nhân bằng Mika tập đọc thông báo mục tiêu. Chiếc đồng hồ để căn thời gian cho các trắc thủ thông báo kèm theo những tình báo đủ để trước mặt. Tiếng đọc râm ran khắp căn phòng như tiếng vo ve của một bầy ong. Giọng tùng toác ồm ồm đĩnh đạc, giọng hoàn đơ vừa khàn khàn khó nghe, vừa nhỏ khiến trung đội trưởng Cao nhắc hoài. Nam thì đọc nhanh, nhưng mà hay lắp và phát âm không rõ nhóm cuối của mỗi tình báo đủ. Tuân Còm là người đọc thông báo nhanh nhất, đạt 6 túp, 9 tình báo. Cũng đã đến giờ giải lao, các chiến sĩ của hai trung đội tỏa ra ngồi nghỉ bên góc bảng, có kê mấy tấm ghi hợp kim dùng cho sân bay. Loại ghi này ở đây thật đắc dụng, nó có thể dãi dầu mưa nắng, chịu được gió muối mà không hề bị hoen gì. Lính đảo dùng vào đủ việc, từ ngăn vách đến làm mặt bàn ăn, kê làm phản ngồi. Tấm kê dưới góc bảng này sáng bóng, màu nhôm trắng in những giọt hoa nắng lọt xuống từ tán bảng rung rinh. Mặt trời đã chênh chích, những tia nắng bắt đầu gay gắt xía vào mọi ngóc ngách trên đảo. Đàn lợn kêu ụt ịt, dồn cả lại dưới những bụi cây bão táp tránh nắng. Chúng chun những chiếc mõm lại, duỗi vào đám san hô vụn, tìm chỗ nằm. Mặt biển chuyển từ màu xanh sẫm sang màu xanh ngọc lung linh. 10 giờ, thằng Hoàn nói to. Anh em chuẩn bị đi đuổi cá nhé. Mọi người lục tục đeo giày, thắt lại dây buộc kính lặn, kiểm tra ống thở. Phương tiếp tục ôm phao, cầm thêm một túi vỏ bao xi măng để đựng cá trước khi nhập hội. Khi giải lưới để ngâm thì chỉ cần hai người là đủ, nhưng khi đi đuổi thì phải cả một tiểu đội, càng nhiều càng tốt. Hôm nay cả thầy 7 người. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của tác giả Nguyễn Xuân Thủy, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.